Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Tăng Thống, kính bạch Hòa Thượng Hoa Tăng Thống, kính bạch Hòa Thượng Thượng Tùng Phật và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là đại lễ tăng y ở tại chùa Liên Hoa. Trước sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng và đông đảo chư tăng từ xa về, xa nhất có lẽ là thường tòa chính trí từ Pomona, California sang đây. Đó là một ngày hoan hỷ. Nhưng mà chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử có mặt ở trong ngôi chánh điện này, đặc biệt là quý vị thí chủ Phật tử, sẽ dành thêm thì giờ để chiêm nghiệm về những gì mà chúng ta đang làm, đang thực hiện ở trong ngôi chánh điện này. Chúng tôi muốn nói như vậy là bởi vì nếu hôm nay tất cả chúng ta về đây sẽ đi giữ một buổi lễ, ở trong bao nhiêu buổi lễ chỉ gặp nhau là một công việc mà mới thấy rất như là bình thường, đó là quý vị cúng dường những chiếc y, đặc biệt là chiếc y Kathina, đến cho chư tăng và hòa thượng viện chủ đã thọ nhận chiếc y đó. Một chiếc y thôi, tại sao quý vị không mang đến tận tay của hòa thượng để cúng dường, để đảnh lễ? Chỉ là những chiếc y để mặc thôi, nó cũng không khác hơn là những thứ quần áo, những thứ y phục mà chúng ta có. Tại sao chúng ta phải làm lớn chuyện như vậy? Không phải chúng ta tổ chức lễ tăng y để gây quỹ, và cũng không phải chúng ta tổ chức lễ tăng y để làm cho chiếc y nó quan trọng hơn là một thứ y phục. Thật ra thưa quý Phật tử, có lẽ ở trong tất cả các truyền thống của tôn giáo thì đạo Phật là một tôn giáo có một cái hình thái rất là đặc biệt về điểm này. Những gì mà gọi là nhu yếu phẩm sống ở trong đời của đời sống, trong đời sống hàng ngày của chư tăng, như là y phục, thuốc men, chỗ ở, thực phẩm, thì thưa quý vị, đối với một người sống đời tại gia cư sĩ, nhất là một quốc gia, ở tại một quốc gia giàu có như vậy, chúng ta xem việc đó là việc rất là bình thường. Nhưng mà với Đức Phật thì Ngài dạy rằng dựa trên những cái nhu yếu của đời sống đó, nếu một vị tăng sĩ khéo tư niệm thì sẽ lợi lạc rất nhiều ở trong đời sống của mình. Và người cư sĩ ở trong việc hiểu biết về cái ý nghĩa đó sẽ tạo được nhiều công đức và giúp đỡ cho chư tăng tu tập. Chỉ có một điều mà chúng ta phải đề cập ở đây là, thưa quý vị, hôm nay chúng ta sống ở tại một quốc gia có quá dư dả về vật chất. Chính quý Phật tử hàng ngày đi làm, quý vị không biết là phải lựa chọn bộ đồ nào để mặc, bởi vì quý vị có quá nhiều đồ, chứ không phải là quý vị không có đủ đồ để đi làm. Và quý vị nhìn thấy chư tăng ở đây không có bao nhiêu vị, mà Phật tử phát tâm cúng dường y rất là nhiều. Tại cúng dường một bộ y ở đây rất là dễ, thưa quý vị, vài ba chục đồng, 100 đồng, không phải là việc khó với chư Phật tử xa gần. Nhưng mà chúng ta không nên vì vậy mà chúng ta quên đi sự quan trọng của chiếc y. Chúng tôi muốn nói một vài điểm quan trọng của chiếc y vâng theo lời dạy của Hòa Thượng Tăng Thống, bởi vì Ngài muốn rằng ở trong đại lễ này tất cả chúng ta cùng nhau để chiêm nghiệm về một truyền thống. Trước nhất, kính thưa quý Phật tử, chiếc y này không phải là một chiếc y được mặc bởi chư tăng ngày hôm nay, mà chiếc y đó đã được mặc bởi một lịch sử hơn 2500 năm kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Và hơn thế nữa, theo trong kinh điển ghi rằng không phải chỉ có trong thời Đức Phật này, mà vô số chư Phật ở trong quá khứ và vô số chư Phật ở vị lai cũng sẽ tiếp tục mặc cái pháp phục như vậy. Cái pháp phục đó được đề cập đến, được diễn tả một cách rất là rõ nét với ba cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là tất cả y phục của chư Phật và chư tăng đều là hình chữ nhật hết. Ngày hôm nay quý Phật tử nào mà đi chùa sống thân cận với chư tăng thì quý vị sẽ tìm thấy rằng chư tăng có thêm một cái áo mặc như vậy. Nhưng mà ba chiếc y mà chư tăng thường mặc gọi là tam y, dù đó là y tăng già lê, tức là cái y mà hòa thượng bắt ở trên tay, hay là chiếc y mà chúng tôi đang trùm ở trên vai như vậy, hoặc là y nồi, tất cả đều là hình chữ nhật hết, thưa quý vị. Tại sao nó hình chữ nhật?
tại vì nó dễ mai nhất, nó dễ mai nhất. Chư tăng ngày xưa có những vị đi lượm vải ở bãi Tha Ma, lượm những tấm vải rách về tự mai lấy. Mai có khi là khéo là vùng, mai có khi là đẹp là xấu, nhưng mà vị nào cũng phải mai y được. Tại cũng tấm vải hình chữ nhật thì rất là dễ mai. Do vậy người Việt Nam thường có đề cập đến chữ đầu tròn, áo vuông chỉ cho chư tăng. Đầu tròn tức là tóc được cạo sạch, và áo vuông tức là cái áo hình chữ nhật. Cái áo đó rất là dễ mai, không có cầu kỳ, không có khó khăn. Và thưa quý vị, về cái điểm thứ hai là cái bào y. Thật ra người Ấn Độ có cái chữ Kasavan mà chúng ta gọi là y Kasa. Thật nguyên quỷ là chữ Kasavan là y màu vàng. Màu vàng trong cái truyền thống của Ấn Độ là màu của thanh hạnh. Màu vàng trong truyền thống Ấn Độ là màu của xả ly. Tại Ấn Độ, những vị tăng sĩ thường dùng cái màu vàng, nhưng mà không hẳn tất cả các vị đều mặc màu vàng hết. Bởi vì ngày xưa, thưa quý vị, không có cái hóa chất để chúng ta dùng y bây giờ. Do vậy chư tăng sẽ dùng y bằng nhiều cái loại thảo mộc. Mà đa số những thảo mộc dùng y thì có những cái màu, ví dụ như là màu nghệ. Màu nghệ là cái màu vàng rất là sáng, giống như ở trước mặt quý vị có hòa thượng Phó Tăng Thống Thượng Tọa Chân Trí thì mặc y màu nghệ. Có những vị thì mặc y màu nâu là nhuộm bằng những cái loại rễ cây hoặc là vỏ cây như vỏ cây măng cục chẳng hạn. Có những vị thì mặc y màu vàng là bởi vì nhuộm bằng cái cây lỗi cây bích. Khi nào quý vị về các nước Thái Lan thì chư tăng hay dùng một cái loại nhuộm gọi là thanh thanh nguyễn, tức là một cái loại lỗi cây bích được vạt ra rồi nấu cô đồng cái tinh chất lại để mình nhuộm y thành nó màu vàng, dần dà nó cũng trở thành màu nâu. Nói tóm lại, bởi vì cái nhu cầu của thời xưa, chư tăng thường nhuộm y bằng những cái loại thảo mộc hoặc là vỏ cây, hoặc là củ như là củ nghệ, vỏ cây như là vỏ măng cụt, hoặc là các loại rễ, hoặc là cái lỗi cây như lỗi cây mít. Do vậy mới có sự khác biệt giữa các màu sắc. Nhưng mà cái màu vẫn luôn luôn chung chung là biểu lộ cho cái đời sống từ vỏ, nó là cái màu y. Và quý vị Phật tử có biết một điều rằng chư tăng mặc một chiếc y có thể bề cao, bề ngang, tức là chúng ta gọi là bề cao đó, hơn 2 thước rưỡi, và bề dài thì hơn 4 thước rưỡi, tùy theo mỗi vị và tùy theo khổ lớn nhỏ. Nhưng mà không phải là một miếng vải lớn như vậy, mà miếng vải đã được cắt ra chia thành nhiều cái sọc, và chúng ta gọi là điều. Mỗi một sọc như vậy thì gồm mỗi một sọc xuống như vậy được cắt làm hai, một sọc lớn, một sọc nhỏ. Và đây là một cái sự chế định của chính Đức Phật. Có một lần Đức Phật Ngài cùng với tôn giả A Nan đi ngang một cái ngọn núi, một cái triền núi, và Ngài nhìn xuống, Ngài nhìn xuống một cái cánh đồng xanh mơn mẩn của xứ Ma Kiệt Đà. Ngày hôm nay quý vị đến Ấn Độ về thăm thành Vương Xá, quý vị vẫn còn tìm thấy những cánh đồng xanh mênh mông ở dưới chân núi Kỳ Tập Tam Tạng. Thưa quý vị, thì Đức Phật đã dạy tôn giả Ananda rằng hãy cắt chiếc y của chư tăng giống như là hình thái của những thửa ruộng để biểu tượng cho phước điền của chúng sanh, biểu tượng cho ruộng phước của chúng sanh. Và như vậy ngày hôm nay chúng ta mặc chiếc y đó là cái ân phúc của Đức Phật để lại cho chúng ta. Không những thế mà là giống cái kiểu mà do Đức Phật Ngài chế định. Và tôn giả Ananda, vị thị giả thông minh tài hoa của Đức Phật, đã thực hiện chiếc y của Ngài, chiếc y này theo cái tôn ý của Đức Phật. Và thưa quý vị, lịch sử của chiếc y ở trong quá khứ có nhiều cái giai đoạn khác nhau, nhưng mà có những cái giai đoạn lịch sử rất là quan trọng. Từ lịch sử Phật giáo nhiều đời của chư Phật cho đến trong thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở trong nhiều đoạn kinh lại có một cái danh từ để nói đề cập đến chiếc y Kasa, đó là chiếc y là lá cờ của bậc thánh nhân. Chiếc y đó tuy là đôi lúc không có phải là tơ lụa ống ánh đắt tiền, chiếc y đó đôi khi chỉ là chiếc y giản dị bần hàn của một vị tu sĩ nghèo nàn. Nhưng mà thưa quý vị, chiếc y đó vĩnh viễn là một lá cờ của chư Phật, lá cờ của các bậc đại thánh, lá cờ của các vị minh triết. Và trong thời quá khứ, hiện tại và vị lai cũng vậy. Cái biến cố vào ngày 11 tháng 9 vừa qua ở tại Hoa Kỳ, ở trong cái nạn khủng bố đó đã để lại cho chúng ta nhiều cái hình ảnh đau thương. Nhưng mà chúng ta vẫn tìm thấy một số cái hình ảnh rất là đẹp. Một trong những hình ảnh đẹp đó mà chúng tôi từ Úc Đại Đời trở về nhìn thấy khắp nơi, từ các công sở, các cao ốc, những ngôi nhà tư gia, thậm chí ở trên xe hơi, người Hoa Kỳ đã treo cờ, dù những lá cờ được treo
rất lớn ở trên các cao ốc cao, hay là những lá cờ nhỏ cầm ở trên tay, hoặc treo ở trên các cột anten của xa hơi. Người ta treo cờ lên để người ta nói về một quốc gia, một dân tộc. Và ở ngay những cái giai đoạn khó khăn đó, người ta đã tìm lấy nhau một cái mẫu số chung, một sự cộng hưởng, một cái sự giao thoa rất là đặc biệt ở trong tấm lòng của họ trước cái nỗi điêu linh của đất nước, trước một cái tai nạn mà tất cả mọi người cùng chia sẻ. Thì thưa quý vị, cái lá cờ nó chỉ là một tấm vải. Ở trên tấm vải đó có khi người ta trao lên một cách rất là trang trọng, có khi người ta gói nó để cất vào trong hộp tủ. Nhưng mà ở trong một giai đoạn nào đó thì lá cờ trở nên rất là thiêng liêng. Cái thiêng liêng đó là bởi vì mang tất cả chúng ta lại với nhau. Chúng tôi tin rằng, thưa quý vị, một vài cái câu chuyện ở trong kinh nhắc về cái biểu tượng của lá cờ đó. Ở trong tập Atasalini có một câu chuyện chú giải về nghiệp, nói rằng có một người Phật tử hàng ngày hay cúng dường để bác đến chư tăng. Và ở trong giờ phút lâm chung, trước cái nỗi sợ hãi đến sự chết, thì người Phật tử này bỗng nhiên nhìn thấy được một cái màu vàng và nhớ đến hình ảnh của chiếc y phất phới khi mà chư tăng đi khất thực. Chiếc y đã phất phới theo chiều gió, và cái màu y đó, cái hình ảnh phất phơ của chiếc lá y đó đã làm cho người này trầm tĩnh lại. Và với cái tâm định tĩnh, với cái tâm nhớ về những phúc nghiệp mình đã làm, người này đã nhắm mắt và sanh vào cõi an lạc. Và thưa quý vị, cũng có một câu chuyện khác không kém phần cảm động về tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài sanh là một con voi chúa ở trong rừng sâu, và con voi chúa này thường quấn quýt chung quanh vị Phật Độc Giác, một vị chân sư giác ngộ. Và mỗi lần vị Phật Độc Giác đi đó đi đây trong rừng, thì vị voi chúa này thường đi theo để phục dịch, để hầu hạ, để làm những gì mà thấy là có thể làm được cho vị Phật Độc Giác này. Một hôm có một người thợ săn, người thợ săn đi vào trong rừng muốn bắt con voi chúa với cái cặp ngà rất là đẹp. Và thưa quý vị, nhưng mà không có cách gì đến gần được, và không có điều kiện nào có thể giết được con voi chúa mà vị người thợ săn này biết rằng rất là mạnh mẽ, rất là khôn ngoan này. Cuối cùng người thợ săn đã nghĩ ra một cái kế sách, là vị này quan sát thấy rằng con voi đó rất là quý mến, rất là thương vị Phật Độc Giác. Và người thợ săn đã lợi dụng lúc vị Phật Độc Giác xuống suối tắm, rồi cũng lén đánh bắt cái chiếc y của ngài, rồi quấn vào trong mình với một chiếc lao phủ sẵn ở trong tay. Thì hôm đó con voi chúa đi ngang, thấy bị một vị sa môn đang ngồi mặc chiếc y đó ở dưới gốc cây, và con voi chúa đã đến đảnh lễ. Thừa lúc đó, thưa quý vị, người này đã dùng cái lao để phóng vào trong miệng của con voi này. Và thưa quý vị, lúc mà con voi phát giác ra rằng đây là một người mặc chiếc y ca sa giả mạo, thì con voi này dùng cái voi của mình định quật nát cái người đã ám hại mình. Nhưng mà nhìn thấy chiếc y của Phật Độc Giác, thì con voi này đã lui ra, nhớ rằng tuy rằng đó là người thợ săn, nhưng mà con voi đó vì cái sự tôn kính với Phật Độc Giác đã không nỡ làm quen ố, làm rách đi cái chiếc y của vị Phật Độc Giác. Chúng tôi không biết là những câu chuyện như vậy nó có một cái xuất xứ như thế nào và nó nghĩ như thế nào, nhưng mà chúng tôi đã tìm thấy rất là nhiều Phật tử ở trong thế giới ngày hôm nay. Những người này có đôi lúc rất là bực bội với một số những cái sinh hoạt ở trong chùa, nhưng mà nhìn thấy chiếc y của chư tăng, nhìn thấy những cái biểu tượng Phật giáo, và chỉ muốn giữ cái đẹp cái điều này, thì đó là một cái tâm hạnh rất là bồ đạt. Mà chúng tôi nghĩ rằng một cái biểu tượng như vậy, tuy rằng nó phát nguồn từ một giai thoại, nhưng mà từ nó có ý nghĩa rất là sâu đậm ở trong đời sống của chúng ta. Và thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả chúng ta về không phải để cung phụng cho Hòa Thượng Viện Chủ với một chiếc y. Có lẽ là Ngài không cần những thứ đó ở trong cuộc sống của Ngài. Và chúng tôi cũng không nghĩ rằng quý vị về đây để quý vị chỉ một chuyện đơn thuần là lo lắng để cho chư tăng có y để mà mặc. Nhưng mà tất cả chúng ta về đây cùng làm ba việc rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta cùng về để tiếp tục duy trì, nuôi dưỡng một cái truyền thống, đó là truyền thống của chư Phật. Cái truyền thống đó do Đức Phật chế định. Nếu quý Phật tử, đặc biệt là quý vị thí chủ, biết một điều rằng trong tất cả các buổi lễ của Phật giáo tổ chức hàng năm, chỉ duy nhất buổi lễ dân y Katina hôm nay là buổi lễ mà do chính Đức Phật Ngài ban hành. Và không phải chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, mà nhiều đời chư Phật đã ban hành những buổi lễ tương tự như vậy. Chúng ta hãy vui thấy rằng chúng ta cùng về đây làm một cái công việc là duy trì một cái truyền thống mà Đức Bổn Sư và chư Phật đã để lại. Điều thứ hai, thưa quý vị, chúng ta hỏi truyền thống đó là gì? Truyền thống đó là chúng ta biết gọi là quý trọng, mà quý trọng một cách hiểm xảo những gì liên quan đến đời sống của mình. Đức Phật dạy rằng nếu một người thọ dụng bốn món vật dụng, tức là thọ dụng những cái nhu yếu phẩm ở trong đời sống một cách khôn ngoan, một cách khôn khéo, thì người đó cũng làm thăng hoa được tâm hồn của mình. Nếu một người mặc chiếc y mà chỉ mặc chiếc y một cách để hãnh diện, thì thưa quý vị, chiếc y đó không đủ làm ông thầy tu. Nhưng mà ông thầy tu thì cần chiếc áo, thưa quý vị. Thời Đức Bổn Sư còn tại thế, có khi tôn giả Rahula đi theo Đức Phật vào trong thành để khất thực. Tôn giả Rahula là đứa con quyết dục của Đức Phật. Ngài có một hình dáng cao lớn như Đức Phật, một cái nét đẹp cao như Đức Phật. Dĩ nhiên là không có cái khí sắc thoát phàm như Đức Phật, nhưng mà Ngài là một tôn giả rất là khôn ngoan tuấn tú. Đi bên cạnh Đức Phật, có một ngày tôn giả Rahula cảm thấy rất là hãnh diện và rất là sung sướng về cái tăng tướng của mình. Nhưng mà Đức Phật đọc ngay được cái ý tưởng đó, Ngài đã quay lại nhắc tôn giả Rahula về cái giá trị của tăng tướng thật sự là như thế nào. Cái giá trị của tăng tướng ở đây không phải là làm đẹp một vị tăng sĩ có tất ích mỹ miều, mà giá trị của tăng tướng là nó làm cho vị tăng sĩ nhắc nhở về cái đời sống mà mình đã lựa chọn. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi đưa một số Phật tử từ Pháp sang thăm chùa Pháp Vân. Và từ chùa Pháp Vân ở Pomona thì qua Las Vegas chỉ có 4 tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Chúng tôi đưa quý Phật tử sang Las Vegas. Quả thật đi ngang những casino có nhiều cái rất là đẹp. Quý vị ở đây không biết là quý vị nào có đi Las Vegas không, nhưng mà có những cái casino đẹp giống như là thành phố New York thu gọn. Có những casino đẹp như những kim tự tháp. Có những casino đẹp như những lâu đài như là casino Caesar, đẹp như những lâu đài của Ý thời xưa. Chúng tôi đưa quý vị xuống đó, bỏ xuống cửa và chúng tôi phải lái xe đi. Chúng tôi không thể vào bên trong được, chỉ vì có một lý do thôi. Đó là chúng tôi đang mặc chiếc y mà Đức Phật Ngài đã cho phép. Chiếc y đó không cho phép chúng tôi bước vào trong. Dĩ nhiên là ở một số cái phương diện nào đó thì chiếc y nó làm cho khó khăn trở ngại không ít ở trong đời sống của chư tăng ở xứ này. Nhưng mà cái trở ngại nó rất nhỏ so với cái lợi lạc của chiếc y. Chiếc y đó đã là một cái hàng rào an toàn. Chiếc y đó là một cái biểu tượng mà người khác nhận biết về mình. Chiếc y đó đã là một sự nhắc nhở. Và thưa quý vị, chúng tôi phải thú với thật với quý vị một điều rằng có những tháng ngày chúng tôi lên đên ở trên biển không có được cái chiếc y mặc trên mình, là bởi vì đi vượt biên không thể nào mang chiếc y theo được. Nhưng mà đặt chân đến trại tị nạn, gặp sư Danh Thông là một vị sư người Việt gốc biên, cho chúng tôi được một bộ y, mặc chiếc y lại trong mình sau mấy tuần lễ không mặc y thì thật là sung sướng vô cùng, thưa quý vị. Nó như là một cái mái nhà an toàn, như là một cái bảo bối mà chư Phật để lại. Thì nói tóm lại rằng cái y đó đã làm nên tăng tướng của những vị tăng sĩ. Và hồi nãy trước mắt quý vị, chư tăng đã làm một cái nghi lễ mà có lẽ quý vị Phật tử đã nghe Hòa Thượng Tăng Thống giới thiệu về ý nghĩa của nghi lễ đó. Cái ý nghĩa của cái nghi lễ đó theo lời dạy của Hòa Thượng, chúng tôi xin nhắc lại ở tại đây, là khi mà Phật tử cúng dường một thứ gì đến chư tăng thì quý vị Phật tử thường có cái tác ý rằng mình sẽ cúng dường cái món này đến thầy A, thầy B. Nhưng mà trong đại lễ tăng y ca chi ná này, khi mà quý Phật tử cúng dường thì quý vị không có quyền để biết rằng quý vị sẽ cúng cho ai. Dĩ nhiên là ở chùa Liên Hoa có mình Hòa Thượng Pháp Dẫn là một vị tăng nhập hạ ở đây, quý vị rất là dễ biết. Nhưng mà nếu quý vị sống ở tại các quốc gia Phật giáo mà trong ngôi chùa có 50, 100 vị thì quý Phật tử rất là khó biết là quý vị sẽ cúng dường cho ai chiếc y ca chi ná đó. Mà quý vị chỉ biết rằng chiếc y đó cúng dường chung cho tất cả chư tăng, và đó là một điểm quan trọng, bởi vì sự cúng dường không có tất cả cá nhân. Và khi chư tăng nhận chiếc y đó thì cái cách chư tăng trao chiếc y đó lại cho một người nào thì chư tăng trao chiếc y lại đúng theo cái luật của Đức Phật. Luật của Đức Phật ban hành là trong một cái mùa tăng y thì chiếc y đó phải giao về cho vị nào mà có y rách. Quý vị Phật tử ở đây thì quý vị không nghĩ là chư tăng có vị nào mà đến nỗi thảm thương mà y rách quá phải chờ đến tăng y mới có y mặc. Nhưng mà chúng tôi, những vị tu sĩ sống ở Việt Nam ngày xưa, thưa quý vị, có những khi 4 năm trời không có được một bộ y của Phật tử cúng dường nữa. Và cái chuyện mà chiếc y rách là bình thường lắm, thưa quý vị. Và Đức Phật dạy rằng hãy cúng dường, hãy giao chiếc y lại cho những vị nào có cái y mà tệ nhất. Nhưng mà nếu không có vị nào có y rách đó, thì hãy giao lại cho vị nào cao hạ nhất. Dạ, vị cao hạ nhất tức là vì cái sự tôn kính với bậc tôn trưởng. nhưng mà không phải chỉ giao lại cho cái vị cao hạ nhất, mà vì đó phải biết cái thể thức để mà thọ nhận y. Tại sao vậy? Tại vì cái thể thức là chư tăng phải biết rằng chiếc y đó phải được hoàn tất mọi thứ, từ việc cắt mai nhuộm xả y thọ y trong 24 tiếng đồng hồ, đó là luật của Đức Phật. Vì đó phải hiểu cái phận sự của một vị tăng thọ y như thế nào, và phải hiểu những cái lời dạy của Đức Phật liên quan tới y đó như thế nào. Và như vậy chư tăng chia chiếc y đó bằng một cách, một cái phép gọi là cách yết ma. Yết ma ở đây có nghĩa là làm cái lời trình, lời trình giữa tăng, và lời trình đó là lời trình của Đức Phật. Lời trình đó là một lời trình bày của chư tăng là hôm nay Ikatina đã phát sanh đến chư tăng một cách hợp đạo, và trong giờ phút này xin chư tăng hãy giao lại y này cho vị nào thích hợp. Và ở đây có vị sư A, sư B là người xứng đáng để được giao y đó. Và nếu tất cả chư tăng đều đồng thuận thì xin các ngài giữ im lặng. Đó là cái pháp yết ma của chư Phật. Ngày hôm nay quý vị Phật tử sẽ rất là ngạc nhiên, trong tất cả những cái sinh hoạt của Quốc hội Anh và Quốc hội Hoa Kỳ và nhiều quốc hội ở trên thế giới, họ vẫn dùng cái pháp yết ma tương tự như vậy ở trong những cái buổi lấy phiếu. Mặc dù cái lấy phiếu của họ nó có cái cách tối tân hơn, máy móc hơn, nhưng mà không có khác về tinh thần với những pháp yết ma của Đạo Phật bao nhiêu hết. Thì thưa quý vị, những người Phật tử nào hiểu, thông cảm được cái ý nghĩa của cái lễ, cái tăng sự thọ y, quý vị sẽ cảm nhận ở đó là một cái truyền thống dân chủ rất là cao đẹp. Đức Phật muốn rằng những người thí chủ mang chiếc y đến đây chỉ cúng dường trước nhất là lên cho tất cả chư tăng. Do vậy chiếc y đó không được giao tận tay, mà chỉ được nói bằng lời và để đó. Sau đó chư tăng sẽ dùng chiếc y đó để mà làm pháp yết ma, giao đến cho vị nào mà chư tăng nghĩ rằng hợp lý, hợp đạo và hiểu biết về kinh luật. Sau đó vị đó phải thọ nhận y với tất cả sự trang trọng của mình. Chúng ta trang trọng chiếc y hôm nay không phải là trang trọng hòa thượng pháp nhẫn, cũng không phải trang trọng một chiếc y đắt tiền, và cũng không phải trang trọng một người thí chủ mang tiền đến cúng cho chùa. Chúng ta trang trọng chiếc y hôm nay là chúng ta trang trọng trân quý một cái truyền thống cao đẹp. Và thưa quý vị, ngày nào tất cả những người con Phật, tỳ kheo ni, chị nam tín nữ cùng quay quần về dưới mái chùa, cùng chia sẻ những giờ phút quan trọng mà chúng ta nhắc lại một cái truyền thống của Đức Phật, một truyền thống của chư Phật đã để lại cho chúng ta, thì ngày đó Phật pháp còn thịnh vượng. Chúng ta làm những việc làm này chỉ một mục đích duy nhất là dù rằng chúng ta có giàu có đến đâu, có đầy đủ thế nào, chúng ta sẽ không quên một cái truyền thống ngàn xưa Đức Phật để lại. Và chúng ta có bổn phận phải gìn giữ để chúng ta nói lại với những người chung quanh mình và những người thế hệ sau là có những giá trị bất di bất dịch về tính chất cao đẹp, về tính cách chân thiện mà Đức Phật đã để lại. Ngày hôm nay tất cả chúng ta, những người cung kính Đức Phật, thương Đức Phật và đi theo Đức Phật, có nhiệm vụ để gìn giữ truyền thống cao đẹp này. Chúng tôi xin được thay mặt tất cả chư tăng 8 tháng công đức của quý vị thí chủ và tất cả Phật tử đã về chùa ngày hôm nay thực hiện đại lễ tăng Ikatina này. Và xin tất cả quý Phật tử biết rằng với cái công đức vô lượng này, tất cả quý vị nên phát nguyện rằng đời nào kiếp nào sanh ra đời cũng xin sống gần với điều thiện, hiểu biết chánh pháp. Và nếu quý vị phát tâm tu tập thì xin cho đầy đủ thượng duyên, không bao giờ thiếu một chiếc y. Nếu quý vị muốn đi xuất gia, không bao giờ có cái trở ngại nếu quý vị muốn tu tập. Và cũng xin với tất cả cái tâm thành hướng về Đức Phật, hướng về Tam Bảo, hướng về truyền thống cao cả này, xin cho tất cả chúng ta sống chứng được quả vị giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin hồi hướng hưởng phước thanh cao này để cụ huyền thất tổ của chúng con, chư hương linh quả tổ thời tại chùa, chính sĩ trần văn đồng bào vững hàng chiến tranh vượt biển vượt biên đủ người, chư hương linh nạn nhân không bố tại Hoa Kỳ cùng thập đoàn cô hồn xin được thọ hưởng vị ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về nhiều cực lạc bằng những văn ở đây tha vui sự tha vui làm tâm nghĩa đây nguyện tống đưa đã làm dài thoáng ngang ngang thì khi con được tăng lên đường thân tâm an lạc và sự phát tâm phật sự thực hành thần lý. Xin thay mặt cho chư tăng ni tán dương công đức quý bà lớn tuổi, vì đạo đã gần 80, có vị là 80 hơn 80 mà lại biết bỏ thì là quý bảo suy nghĩ cái việc dân đi tại Việt Nam đến chư tôn đức tăng ni ngày hôm nay và được thành tựu hết sức tốt này. Đó là công đức to lớn của quý vị, mong rằng ông tuổi già những cái tàu nhớ mệt mỏi cái bước này để được thừa hưởng những cơ bảo của chúng ta trong giờ phút cuối cùng. Và thầy cũng xin tạm dâng công đức của tòa về quý thiện nam thế nữ, năm nào cũng như vậy, dầu có thí chủ nhưng thiện nam thế nữ đã buồn phước rất nhiều, quan hệ rất nhiều, kêu điện thoại liên liên xin làm phước. Và hôm nay đã dẫn đến 220 buổi cùng tới mặt trường dẫn đến chúng ta nên tổ chức tây ban kết thúc là tăng lên. Thì cái phần dân nghi này nó vừa lời đạt cho chúng ta ở trong nước Mỹ mà lời đạt nhiều nhất là chúng ta trong nước, nên mong tất cả quý vị nam quý vị hoa đi phần phước này. Năm nào người về chúng ta cũng tổ chức như vậy mà trong nước rất là quan hỷ, nhờ sự buồn phước, nhờ sự làm phước, dầu có thí đuổi nữa quý vị nam quý vị hoa đi có thí đuổi thì mình phải làm, mà lúc nào cũng mang đi góp phần để chúng ta có một phần việc hết rất là tốt. Và lại chúng ta một ngày nào đó mà Phật Di Lặc ra đời chúng ta thì đến pháp hội của ngài để nghe thuyết pháp để chúng ta sẽ đắc được những gì mà chúng ta muốn. Thành ra thầy chỉ vừa với cái phần phước này để cho chư thiên hộ pháp người tại từ thiện liên hoa và nơi cư gian của toàn thể quý thiện nam thiện nữ hiện giờ hôm nay chư thiên liên hoa hiện thọ lại cái phước này để tiến hóa đến đời nào người gia hộ của chư tăng ni cũng như toàn thể thiện nam thiện nữ được thân tâm an lạc và sự đạt được, nhưng mà luôn luôn dân toàn niềm tin và tâm đảm bảo và cố gắng đi lại đường xưa đó cũng Đức Thế Tôn có như thế thì nào đó mới là thiện đường, thì lâu dài của chúng ta sẽ được nhiều lời lạc đến một ngày chúng ta sẽ được hoàn toàn giải thoát và giác ngộ. Đồng thời cầu nguyện cho toàn thể bà con hiện diện hôm nay cũng như là bà con thân phụ ở trong nước cũng như ở hải ngoại thì được tai qua nạn hoặc tận tình yêu trời mà các bạn mong muốn.